Rõ lại là hết rồi đời kim sĩ. Chỉ tại tên Hà Đô phản cách.
Ơ kìa, có bóng người đến với cử chỉ khả nghi. Ta mau ẩn thân để xem người ấy là ai.
À, nực cười chứ kẻ gì yêu mà đầu hàng Nhượng Phong. Nhưng rồi Bảo Trân vẫn bị Nhượng Phong cướp. Hôm nay toàn tính đầu độc Nhượng Phong đi giành lại Bảo Trân.
Trâm lại.
Có phải Hà Đô đang bỏ độc dược vào rượu đó không?
Ta muốn biết mi là ai. Kìa, Tuệ Khương.
Cảm ơn. Cảm ơn Hà Đô cũng quên người bạn chăn trường ngày trước.
Nhà anh ở dưới chân đồi.
Nhà em trên núi, gần trời gần mây.
Anh thường nối tóc làm dây. Ồ, canh diều kia đến bây giờ vẫn còn nằm yên trên mái tóc.
Để những lời thơ anh viết thấm vào thịt xương hòa trong huyết quản cho đó môi non cho thơm và phấn đời anh về. Vào một chiều thu đẹp nắng hay một trong tay nhau trên đồi dưới trạng tâm gió đưa hương ngủ trong trăng sáng cô suối hòa đàn theo tiếng chim ca nghe chìm vang vật nghe ta lên trời.
Rất tiếc ngày nay ta đã làm phó giáo chủ của Võ Lâm Nhất Thống Giáo, nàng vẫn còn là kẻ chăn trường. Hai địa vị quá chênh lệch nên ta không bằng lòng cho nàng giữ cánh diều kỷ niệm ấy. Trả đây cho ta xé bỏ.
Hà Đô, Hà Đô ơi, nếu không còn gì giữ được anh bên cạnh em trong đoạn đời còn lại thì anh cũng đừng sẽ làm gì những kỷ niệm ngày xưa. Cánh diều của một thuở yêu nhau em
đó mà khóc than dị dạng. Dương Phong sắp đến, ta đi đây.
Hà Đô, Hà Đô.
Chị Tuệ Khương, có chuyện gì đó chị Tuệ Khương?
Dạ thưa bà, Tuệ Khương đã đi. Tôi là thầy thuốc, được Dương Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà.
Mời ông hãy ngồi à, tự nhiên à, dùng đôi chung mỹ tử. Bệnh của tôi chẳng cần lương y săn sóc. Thoát khỏi nơi đây à, là tôi mạnh khỏe.
Dạng tạ ơn bà tặng cho tôi chung rượu quý.
À, trời,
hình như trong người tôi có biến chuyện lạ lùng.
Biến chuyện thế nào, trong người ông ra sao?
Nông trai ruột gan già con dáng mặt mày bại hoại cả tứ. Một người con gái có nếm mới cay, có đau mới thấy, mới biết mình ngu mình dại. Ai báo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết chưa như một lần nhìn. Quán tù chi mà bà đầu độc, cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm gì tâm thần già yếu tôi mang bệnh tật, bà vui dân bà.
Này để cho tôi mang niềm tê này.
Bà mang tiếng chỉ trong đôi phút ngừa, rồi sẽ vui khi tôi giả từ lối góc khuất vào sương rơi la rụng đêm dài. Trong cảnh tối tăm tôi lặng lẽ đưa ta lần dò theo vết tích hình hài, để nhớ để thương về vợ trước tàn tạ. Rồi sau khi cạn chung độc dược của dây nhân, và đặt tên cho cảnh chim bao đêm nay là ác mộng. Vì chim bao ngày xưa có dần trăng bạc, có phù thương nhau. Còn chim bao hôm nay giữa phòng qua chút, ngoài công gian lạnh căng sâu.
Với cơn bệnh hoành hành thể xác, với tạm thế đai nghiêng tâm hồn, tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng, hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà.
Tiên sinh, tiên sinh ơi, nếu tiên sinh nghĩ rằng tôi đầu độc
thì tôi sẽ nuông ác sâu trong mình.
Không, bà không nên nuông. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một. Bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần.
Tại sao?
Tại vì trời, trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch.
Tiêu sinh, trời, tâm xuyên.
Thôi, từ khi phế bỏ võ công, tâm xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dân rượu độc tê hồn ma.
Không em bọc tên anh bằng linh hồn trăm hơn chí quyến cúi đầu nằm cầu nguyện chiêm bao để đưa sang bên ta hồ phùng. Ai đưa anh về đây hội ngộ bằng đường sơn kê hay mưa gió lạnh lùng bằng gió đêm nhẹ gợi niềm thương nhớ hay bằng ánh sao trời soi lại những dần. Ngàn sao em biến thành chim chấp cánh bay cao giữa trời nắng ấm.
Trễ lắm rồi, ngày xưa tôi là hồng mộc đại vàng, có thể đưa bà đi khắp biển Bắc trời Nam. Nhưng bây giờ tôi là gánh nặng, bà níu tôi sẽ rơi vào đáy vực tôi tâm.
Dòng tay huynh tròn qua quân hội và mũi tâm huynh những chiếc phong nồng nàn làm của hồi môn. Trời có bốn mùa đất bốn phương, đôi ta chỉ có một mùa chia nhau hơi thở thai cô mau đến mấy vạn năm mấy vạn.
Tôi đang nghe độc dược quanh hành gia thịt thì làm sao nghe được những lời bà nói. Dù đó là sự chân thành thương hại nạn nhân, vậy xin bà đừng vi phạm những câu hoa mì. Với một người mang tội yêu mến chị dâu hại sư phụ, không còn đất đứng trong chốn giò lâm. Trời ơi, hôm nay tôi mới biết rằng là bà già bệnh rồi, cho người đồn thâu tay tôi để tôi đến thăm bà bằng cách cài trang thầy cho bà thuận tiện giết tôi mà ngày xưa hận cho phụ thân bà.
Không, tiểu muội đã biết nhị ca vô tội với phụ thân của tiểu muội, và tiểu muội không ngờ nhị ca đã đến nơi này.
Làm sao ngờ được, trong khi có cả trăm tên thầy thuốc đến đây xin trị bệnh, ta đều đuổi về hết, chỉ chờ Tân Xuyên mà thôi.
Hà đố,
nhờ theo dõi tên đệ tử của Tân Xuyên, ta mới phát giác được sự mạo hiểm rồ rẽ của tên si tình.
Mi dân bậy để bắt nhị ca, quan thù chi đến thế.
Đó là tính cần mẫn của kẻ làm vườn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giáo chúng đâu đổi Tân Xuyên lại.
Không, nhị ca hãy mang râu vào và cố gắng đi ra cửa để muội thu xếp các tên này.
Đừng đi vô ích, đứng lại.
Mi cũng không thể đi đâu.
Buông tay ta mau.
Không,
giáo chúng đâu, đừng cho ta đẩy thuốc tông. Mau đóng chặt các cửa.
Tại sao lại đóng chặt các cửa?
Giáo chủ ơi,
kia. Chị ra hà, đô đang giở trò bị ổi à?
Phải, giáo chủ ơi, thà đô trường đóng chặt thưa nẻo để giở thói vũ phu du học đó. Bây giờ tiếp vào trong, chừng nào giáo chủ trừng thi án xong, tiếp mới gặp giáo chủ à.
Không, thưa giáo chủ.
Im, chính mắt ta thấy tai ta nghe, mi thần kiếm lời biến bách. Biệt hồng của báo chân sao dám tự tiện vào đây.
Tôi đến đây bắt một tên đối đầu vô cùng lợi hại, vì gấp rút quá cho nên không kịp xin lình bề trên.
Vì vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tử thương, và mi đang bắt đồ thay thế địa vị cao nghiêm.
À, như vậy là Hà Đô đã có một âm mưu toan phản bội. Nè, hãy tự trói tay đi, đừng mong chống cự lại kiếm Bạch Long. Gương của mi đã đứt vì kiếm Bạch Long, bây giờ đến lượt đầu mi. Hai
người dơi.
À, người dơi.
Phải, là đến đây trừng phạt Nhượng Phong và cứu Tân Xuyên, Tân Cương, Hà Đô, Nhượng Phong.
Ta bị thương.